bỡn cợt, cẩu thả, buông lung. Nhỏ nhen ti tiện bần cùng lụy thân. Chuyện kể rằng, một sáng sớm nọ, có một trưởng lão đi với một tăng sinh tự Tánh Cương đến nhà tín nữ Tỳ Sắc Khư, còn gọi là Lộc Mẫu Visakha, để nhận lễ vật cúng dường. Bấy giờ trong nhà Tỳ Sắc Khư đang phân phát bánh ngọt và cháo gạo cho các sa môn. Trưởng lão nhận phần thọ thực xong đi đến nhà khác nhường chỗ ngồi cho chú tăng sinh của mình. Lúc này cháu gái của tín nữ Tỳ Sắc Khư thay bà phục vụ ẩm thực cho đại chúng. Khi cô xách thùng nước đến để bên cạnh chú tăng sinh, giật cúi xuống múc thì chợt thấy mặt cô lung linh phản chiếu trong thùng. Cô phát cười thành tiếng, chú tăng sinh cũng bật cười theo. Thấy vị tăng trẻ nhìn mình và cười đùa, ra vẻ thích thú. Cô lấy làm tự ái, lườm mắt nói, cười cái đầu trọc á. Sư cũng chẳng vừa, vì nghĩ rằng mình bị xúc phạm nên nghiêm mặt đáp lại. Cô mới là đầu trọc, cha mẹ cô mới là đầu trọc. Tức quá, cô chạy thẳng vào nhà bếp gặp bà nội đứng khóc tức tưởi. Thấy cháu mếu máo, tội nghiệp bà hỏi, có chuyện gì đó, cháu bị oan ức điều gì? Và sau khi nghe cháu kể lại vụ việc đầy đủ chi tiết, tín nữ Tỳ Sắc Khư đi gặp ngay nhà sư mà bà cho là thiếu nghiêm túc và nhỏ nhẹ phân trần. Bạch thầy, cháu nó nói vậy không phải là xúc phạm thầy. Nó tôn vinh thầy đó. Thầy đã hiểu nhầm sự nhận xét của nó. Đầu trọc là biểu hiện của tính xả ly sang tham, giải trừ phiền não, vượt thoát chướng duyên, đoạn tuyệt nghiệp lực. Các thầy cạo bỏ râu tóc, cắt sạch móng tay móng chân, suốt đời đầu trần chân đất, nương nhờ bá tánh thập phương, là để tận diệt cái bản ngã giả danh, cái vọng thức về ta và của ta, nên bàn dân thiên hạ kính trọng và ủng hộ các thầy. Hoàn toàn chính xác, thưa tín nữ, bà đã hiểu giới luật của thiền môn, là tu sĩ Phật giáo thì phải cạo bỏ râu tóc, nhưng cháu bà gọi tôi là cái đầu trọc, thế là cô ấy đã nhục mạ tôi đúng không? Tín nữ Tỳ Sắc Khư chắp tay cười cười xá xá và thấy khó có thể xoa dịu được nỗi bất bình đang âm ỉ trong lòng của vị sư trẻ và đứa cháu gái của bà. Thấy hai người đang phân trần phải trái, trưởng lão tiến đến gần hỏi, có chuyện gì vậy tín nữ? Và sau khi biết được sự thể, trưởng lão nhắc khéo vị tăng sinh của mình. Hẳn thầy còn nhớ thế nào là đường đường tăng tướng dung mạo khả quan, ngôn hạnh đoan trang niết bàn tịch tịnh. Mới nghe nói cái đầu trọc mà thầy đã bất bình thịnh nộ phiền não nổi lên. Cho dù người nói có dụng ý chế nhạo đi nữa, thì đó cũng là sự nhận xét chí lý, vì đã là đệ tử của đấng Đại Giác Thế Tôn thì phải cạo bỏ râu tóc, mặc áo chấp giá, ôm bê bát sành, khất thực từng nhà, ý thức sở hữu không còn thì lấy đâu mà sinh tâm phân biệt. Hãy thản nhiên như gió lộng trường sơn, nước tràn gần thác. Chướng duyên tạp niệm đi rồi thì thân tâm nhất tề thanh thản. Thôi thầy đi đi. Hẳn là như vậy, nhưng bạch trưởng lão, tại sao trưởng lão khiển trách con mà không có lời nào với cô cháu gái của tín nữ này? Chẳng lẽ cô ấy nhạo báng con, khinh miệt con, gọi con là cái đầu trọc này, cái đầu trọc nọ, phát ngôn vô độ như vậy mà nghe được sao? Thầy lại cho phép vọng niệm hưng phát nữa rồi. Trưởng lão dịu giọng trấn an. Thầy thấy ba người đang nhỏ to biện bạch, Thế Tôn tiến đến gần, hỏi, có chuyện gì mà các vị tranh luận sôi nổi thế? Và sau khi được Tỳ Xác Khư kể lại tất cả sự tình từ lúc khởi đầu, Thế Tôn thấy ngay khả năng thành đạt quả vị Tu Đà Hoàng của chú đệ tử còn trẻ và hiếu động đó. Ngài tự nhủ, ta phải che chở và uống nắng tánh cương. Ngài ôn tồn nói với Tỳ Xác Khư, này Tỳ Xác Khư, cháu gái của bà thấy các sa môn đệ tử của ta cạo bỏ râu tóc, ăn mặc dung dị, tu hành khổ hạnh, nên đâm ra xem thường, gọi họ là đầu trọc này đầu trọc nọ. Nói vậy là hợp với nhân tình đạo lý chăng?
Thật là công bằng, chính xác, bạch Thế Tôn. Chỉ có đấng đại giác mới hiểu được chuyện này, đánh giá đúng chuyện này. Trưởng lão y chỉ của con và tín nữ Tỳ Xác Khư chưa thấu tình đạt lý vấn đề.
Tánh cương cảm kích nói, với hai chân nhảy cẩn lên và hai tay chắp xá lia lịa. Thấy chú đệ tử tuy còn vụng về trong việc biểu lộ cảm xúc nhưng đã hòa hợp với ý nghĩ của mình, Thế Tôn nói, nên nhớ rằng mọi hành vi bẩn cợt liên quan đến dục lạc phàm tình đều nói lên thái độ thấp kém, và đã là thái độ thấp kém thì chớ nên tiêm nhiễm, chớ nên nương theo quán tính tùy tiện dễ dãi, cẩu thả buông lung. Tu sĩ hay cư sĩ là Phật tử thì nên rèn luyện tâm tánh, trưởng dưỡng đức hạnh, hãy nói năng đúng chánh pháp và im lặng đúng chánh pháp. Dừng lại trong giây lát, Thế Tôn đọc kệ, chớ theo đòi ti tiện, chớ nương thói buông lung, chớ vương víu tục trần, chớ ôm ấp tà vọng. Pháp Cú 167.
Trang nghiêm, chánh hạnh tinh cần, cho đời hạnh phúc, tâm thân an hòa.
Thở ấy, Thế Tôn thực hiện chuyến hành trình đầu tiên về thăm kinh thành Katila, Kapila, và khi Ngài đến, các hoàng thân quốc thích ra ngoài cổng thành nghênh tiếp Ngài. Nhân dịp này để triệt tiêu lòng kiêu căng ngạo mạn của dòng tộc hoàng phái, bằng thần thông diệu lực, Ngài kiến tạo một tu viện lộng lẫy giữa hư không và đi tới đi lui, thuyết giảng chánh pháp trong một giảng đường cực kỳ sang trọng. Bà con hoàng tộc liền phát khởi tín tâm và noi gương quốc vương Tịnh Phạn Suddhodana, tất cả đều cúi đầu cung kính chào Ngài. Bây giờ có một cơn mưa nhẹ nhẹ bay lất phất trên nhóm thân tộc hoàng gia, mọi người trố mắt ngạc nhiên và góp lời hân hoan bàn tán. Thấy vậy, Thế Tôn nói, này các thầy tỳ kheo, đây không phải là lần đầu tiên có một cơn mưa rơi trên nhóm thân tộc của đương triều. Trong tiền kiếp xa xưa cũng có cơn mưa tương tự như thế. Cơn mưa ấy xảy ra như thế nào? Bạch Thế Tôn, thượng tọa quản chúng chắp tay thỉnh nguyện. Chuyện dài dòng lắm, nhưng tự trung thì như thế này. Thế Tôn kể lại mẫu chuyện tiền thân Vesantara với nội dung là, sau khi nghe đạo sư thuyết pháp, nhóm hoàng thân quốc thích lặng lẽ ra về, không một ai ngỏ lời tán thán hay mời ngài đến hoàng cung, vì quốc vương cả tin rằng con cái không về nhà cha mẹ thì biết đi đâu. Tuy nhiên khi hồi cung, quốc vương truyền lệnh cho đám cung phi thị vệ, số thì nấu cháo đặc sản, số thì chế biến các loại thức ăn theo kiểu phụng dưỡng vua chúa, số thì sắp xếp bàn ghế trang trọng để sẵn sàng tiếp đãi 20.000 sa môn vân vân. Ngày hôm sau, khi Thế Tôn vào thành Ca Tỳ La khất thực, Ngài quán niệm, chư Phật quá khứ khi vào kinh thành của phụ thân thì đi thẳng đến gia đường của dòng tộc hay thiền hành khất thực theo thứ tự từng nhà. Thế Tôn tự xét và thấy rằng mười phương chư Phật duy trì thọ mạng bằng cách khất thực, nên Ngài cũng trung thành với giới luật thiền môn. Thấy Thế Tôn thiền hành khất thực dọc theo phố phường, dân chúng lấy làm kinh ngạc và có người tức tốc báo tin cho quốc vương. Ngài hối hả khoác áo hoàng bào, vừa đi vừa mặc ra ngoài cung điện, đến gặp Thế Tôn trịnh trọng vái chào và tha thiết nói rằng: "Con ơi, tại sao con làm nhục cha như vậy? Cha vô cùng xấu hổ khi thấy con lê chân cất bước khất thực từng nhà. Con đâu phải là dòng dõi ăn mày, cũng chẳng phải thuộc hạng cùng đinh hay lê dân bá tánh. Con là thái tử của dòng tộc Thích Ca. Lẽ ra con phải thay cha mà cai trị xã tắc, nhưng con khước từ tất cả. Này con, tuy đã tu hành thành Phật, thành bậc đại giác Thế Tôn, nhưng không phải vì thế mà con được phép ra tay phá vỡ uy quyền hiển hách của giống nòi hoàng tộc. Con ơi, ở kinh thành này, dù cho con khất thực trên một chiếc kiệu vàng lộng lẫy đi nữa thì cũng chẳng thích hợp tí nào. Tại sao con nỡ làm cho cha mất mặt mất mài với bá quan văn võ, quần chúng nhân dân? Đó là chưa kể đến uy danh thanh thế của cha, rồi đây sẽ bị rêu rao bêu ríu ở các nước lân bang rằng thái tử Tất Đạt Đa con vua Tịnh Phạn hiện nay là một gã ăn mày, lang thang đây đó, không cửa không nhà, chết chưa? Đại vương, ta không bao giờ làm mất thể diện của ngài. Ta chỉ duy trì truyền thống thiền môn của ta mà thôi. Nhưng con ơi, truyền thống dòng tộc của cha đâu có ai lê la đây đó xin xỏ mọi người. Không phải, thưa đại vương. Đó không phải là truyền thống của dòng tộc đại vương. Đó là truyền thống thiền môn của bần đạo. Vì vô số chư Phật đã áp dụng pháp môn khất thực để trưởng dưỡng đạo tâm duy trì thọ mạng. Mong đại vương hiểu cho. Dừng lại trong giây lát, Thế Tôn mỉm cười, cúi đầu chào quốc vương và đọc kệ.
Tinh cần chớ phóng dật, chánh hạnh chớ buông lung. Người chuyên tâm chánh hạnh, đời đời vui khôn cùng. Hãy sống đời chánh hạnh, chớ phóng dật buông lung. Người chuyên tâm chánh hạnh, đời đời vui khôn cùng.
Pháp Cú 168-169.
Nhìn đời như bóng mây bay, còn đâu sinh tử tháng ngày long đong.
Một hôm, có khoảng 500 sa môn tiếp nhận yếu chỉ thiền quán từ Đức Thế Tôn, rồi cùng nhau vào rừng tu tập thiền định. Mặc dù các sư hạ thủ công phu chí tâm rèn luyện trong một thời gian dài, nhưng chưa phát huy được năng lực thù thắng, họ tỏ ra buồn phiền lo lắng suy nghĩ vẩn vơ. Có sư đề nghị, chúng ta nên trở về gặp Đức Thế Tôn trình bày công phu tu hành chưa thành chánh quả của chúng mình, rồi xin ngài một chủ đề thiền quán khác phù hợp hơn với thể trạng của chúng ta. Tất cả đều đồng ý và nhất trí lên đường trở về tu viện kỳ viên Jetavana. Trên đường về, các sư thấy một hiện tượng kỳ dị, một ảo ảnh, một ảo giác cứ chập chờn ẩn hiện trước mặt. Khi họ đi, thì nó đi. Khi họ đứng, thì nó đứng. bóng dáng ấy cứ lố nhố chờn vờn, khiến các sư định thần tập trung tư tưởng, quán chiếu sắc không, nhận thức vô thường và đạt được một năng lực thâm hậu nhất định. Các sư tiếp tục cuộc hành trình và khi vừa bước vào khuôn viên tu viện thì trời bắt đầu đổ mưa. Họ đứng rải rác đó đây trú mưa dưới những tàn cây rậm lá. Trong lúc nhìn mưa tuôn xối xả với những bọt bong bóng nối tiếp chạy dài, rồi tan dở theo dòng nước, các sư trực nhận ra lẽ sinh diệt biến dị của vạn loại hữu tình. Không ai bảo ai, tất cả đều có cùng một ý nghĩ. Cũng như những chiếc bong bóng lô nhô, trôi dạt và tan dở kia, sắc thân ngũ uẩn và cá tính thất thường của chúng ta cũng mong manh sinh diệt và tan dở như thế. Trong khi các sư trụ tâm quán tưởng về các pháp duyên sinh, tứ đại giả hợp, thì từ hương thất, Thế Tôn thấy năng lực trực nhận chân lý của họ đã đạt đến tột đỉnh. Ngài bèn phóng quang phân thân đến đứng uy nghiêm trước mặt họ, cất lời tán thán: lành thay, lành thay, quán chiếu, quán niệm, tịch tịnh tư duy để thấy rõ đâu là chân thân, đâu là giả hợp, là đường hướng tu hành xưa nay của Phật Tổ Thánh Tăng. Ta rất vui là có được những đệ tử cần mẫn thông minh và thành đạt đạo quả như thế. Ngài đọc kệ:
như bọt nước trôi sông, như huyễn hóa bền bồng, nếu nhìn đời như vậy, tử thần hết thấy ông.
Pháp Cú 170. Thế Tôn vừa dứt lời thì tất cả các sa môn đều chứng quả A-la-hán, đầy đủ thần thông diệu dụng và pháp lực siêu phàm.
Ngu phu lưu luyến sắc màu, trí nhân thấy hạt khổ đau nảy mầm.
Chuyện kể rằng thái tử Vô Úy Abaya cầm quân đánh giặc, dẹp yên được cuộc giấy loạn ở biên cương, làm cho phụ vương Tần Bà Sa La Bimbisara vô cùng phấn khích, nở mày nở mặt với bá quan văn võ. Khi thấy người con hùng dũng ngồi trên yên ngựa đưa đoàn quân chiến thắng trở về hoàng thành với cờ bay phất phới, nhạc điệu vang rền để tưởng thưởng chiến công oanh liệt, quốc vương ban cho dũng tướng con trai của mình một vũ nữ chuyên nghiệp ca múa tuyệt vời và trao vương quốc cho hoàng tử nhiếp chính 7 ngày. Do đó hoàng tử đã tận hưởng lạc thú bằng cách đắm mình trong hương tình men rượu, vũ nhạc ru hồn và không ra ngoài hoàng cung nửa bước. Vào ngày thứ 8, sau khi tắm sông xong, chàng vào một lạc viên ngồi oai phong lẫm liệt như vị quan thống soái của đương triều, chờ xem nàng vũ nữ đa tình trổ tài biểu diễn. Tuy nhiên, khi vừa bắt đầu cất giọng, thì nàng bỗng thấy mặt mày tối sầm, đầu óc quay cuồng và ruột gan quặn thắt như dao cắt kim châm, nàng té nhào và chết ngay tức khắc. Thái tử Vô Úy vô cùng đau buồn về cái chết đột ngột của nàng vũ nữ mà phụ vương đã ban thưởng. Chàng sững sờ ngơ ngác, chẳng biết nói sao. Bỗng dưng một ý nghĩ lóe sáng trong đầu, chàng tự nhủ: ngoài Đức Thế Tôn ra, không ai có thể dập tắt được nỗi khổ đau thương tiếc của mình. Thế là chàng đi ngay đến tu viện Trúc Lâm diện kiến Đức Bổn Sư và thưa rằng: bạch Đức Thế Tôn, con khổ quá. Xông pha giữa chiến trường nguy khốn, đương đầu với địch thủ gan lì, chịu đựng biết bao mũi tên hòn đạn giáo mát tranh hùng. Nhưng con chẳng hề nao núng, chẳng thấy khổ đau, vẫn hiên ngang trước trận tiền, như mãnh hổ tung hoành nơi rừng thiên núi thẳm. Ấy vậy mà giờ đây, bạch Thế Tôn, Cái chết của nàng kiều nữ đã làm cho con suy sụp khí tiết hoàn toàn. Làm sao con có thể vững tâm tiếp nối sự nghiệp an bang tới thế mà phụ hoàng đã tin tưởng và trao truyền cho con? Thế Tôn ơi, con đau khổ quá. Chàng đưa tay bóp trán, cúi đầu. Hoàng tử anh minh. Thế Tôn an ủi. Hoàng tử chưa thấy, chưa nghe, chưa biết. Chứ trong vòng luân hồi sinh tử miên trường của vạn loại hữu tình, mấy ai đếm được số lần sinh ly tử biệt mà nàng vũ nữ kia đã trải qua như thế đó. Cũng không ai lường hết lượng nước mắt của hoàng tử đã tuôn ra khi khóc than thương tiếc cho nàng.
Sinh tử trùng trùng, khổ đau điệp điệp như vậy, thì con phải làm sao bây giờ, Bạch Thế Tôn?
Hoàng tử, không nên bi lụy nữa. Chỉ có những ai tâm hồn ủy mị, đầu óc ngây ngô, thì mới tự cho phép mình đắm chìm trong biển khổ đau ai oán. Hoàng tử có thừa nghị lực và khí tiết của một đấng minh quân trị vì thiên hạ, mang lại thái bình thịnh vượng cho xã tắc quân dân mà. Dừng lại trong giây lát, Thế Tôn đọc kệ.
Hãy xem thế gian này như xem vua lộng lẫy, kẻ ngu ngắm mê mãi, người trí chẳng bận tâm.
Pháp Cú 171.
Một khi chánh niệm tinh cần thì lòng trong sáng như dần trăng thanh.
Hình như trưởng lão Samunzani suốt ngày quét trước dọn sau, không để một giây phút nào trôi qua trong an nhàn rảnh rỗi, nên có biệt hiệu là sư cần tảo. Cần là cần cù cần mẫn, tảo là quét dọn lau chùi. Một hôm, trưởng lão Cần Tảo cầm chổi đến am tranh của trưởng lão Revata, thì thấy sư ngồi thoải mái trong phòng bình an vô sự như thường lệ. Do vậy, trưởng lão Cần Tảo tự nhủ, sư cụ đại lãng này, chỉ biết thiền hành khất thực, thọ hưởng lễ vật cúng dường của bá tánh thập phương, rồi về phòng thảnh thơi an tọa. Chẳng hề gánh nước bổ củi hay chấp lao phục dịch gì cả. Tại sao cụ ấy cứ ăn không ngồi rồi? Cầm chổi quét dọn, ít ra một phòng thì cũng lợi ích hơn là ngồi im lìm bất động, trông ngóng du dơ. Thấy Cần Tảo xách chổi quay về, trưởng lão Revata thầm nghĩ, ta sẽ cho cụ ấy một bài học để mở mặt mở mày. Revata nhờ một chú điệu mời Cần Tảo đến am thất của mình. Dẹp vừa thấy Cần Tảo đến trước mé hiên, Revata đang ngồi, đứng bật dậy, dồn dã nói, mời sư huynh vào. Có chuyện gì mà trịnh trọng thế thưa trưởng lão? Ôi trời, làm ơn đi tắm rửa cho sạch sẽ, rồi trở lại đây gặp tiểu đệ. Chẳng biết sự thể sẽ diễn ra như thế nào, nhưng Cần Tảo cũng chịu theo lời đề nghị của sư Revata. Khi quay lại, Cần Tảo cung kính ngồi bên cạnh Revata. Người chậm rãi khai thị cho Cần Tảo như sau. Sư huynh, chỗ pháp lữ thân tình, để nói ra điều này hơi nóng gáy đó, nhưng mong huynh thứ lỗi. Đã là sa môn thì không nên xách chổi đi quét hết chỗ này chỗ nọ suốt ngày như thế. Đành rằng sa môn có ba nghĩa, cần giả, tức giả và bần giả. Nhưng cần ở đây có nghĩa là cần mẫn hành thiền tinh chuyên giới luật, chứ không phải siêng năng bó chổi quét dọn từng phòng. Tức là hàng phục vọng niệm thúc liễm thân tâm, chứ không phải lau chùi sạch sẽ quét sạch sân hè. Còn bần thì quá rõ rồi. Thích tử xưng bần, con dòng họ Thích thì phải chịu nghèo. Cái nghèo tự phát tự nguyện chứ không phải cái nghèo đeo mang truyền kiếp. Còn nhiệm vụ của một sa môn là gì? Là thế này. Sáng ra thì phải dọn phòng, thiền hành khất thực về trong an lành. Chiều vô chánh điện tu hành, quán sát cơ thể mong manh suy tàn. Còn đâu giờ giấc rảnh rang mà tung chổi quét hàng hàng bụi bay. Thế còn buổi tối thì sao, thưa trưởng lão? Cần Tảo nghiêm giọng. Buổi tối hả? Dễ thôi. Tối thì quét lại căn phòng, không nên cặm cụi quét rong cả ngày. Thảnh thơi cần thiết lắm thay. Sao hôm nay trưởng lão xuất khẩu thành thơ nhiều quá vậy? Hưng phấn mà, xin cảm ơn đại huynh. Sau khi nghe những lời nhắc nhở vi tế và thắm tình huynh đệ của ông bạn đồng môn, trưởng lão Cần Tảo liền đổi mới tư duy, thực thi pháp thoại của trưởng lão Revata, và chẳng mấy chốc, trưởng lão Cần Tảo ngộ nhập Phật lý chứng quả A-la-hán. Tuy nhiên, sau đó ít lâu thì phòng nào cũng thấy dương giải lá khô và bụi bặm dính đầy. Các sư thấy vậy, bèn nhắc khéo trưởng lão Cần Tảo. Đại sư huynh, dạo này phòng ốc rác rưởi nhiều quá. Sao sư huynh không ra tay tế độ cho sạch sẽ mát mẻ như mọi khi? Quý huynh đệ thấy đó, mình chỉ làm công việc quét dọn lau chùi ở những ngày vô công rồi nghề. Đúng hơn là buông lung, phóng dật. Bây giờ thì mình đã nỗ lực tinh cần, chuyên tâm quán niệm. Thấy trưởng lão nói năng nghiêm túc, cẩn trọng, hùng hồn, các sa môn lấy làm nghi ngờ bèn đến gặp Đức Thế Tôn trình bày sự thể. Kính bạch Đức Thế Tôn, sư Cần Tảo dạo này nói năng mật thước, phong thái nghiêm trang, nhưng có điều nói một đường làm một nẻo. Cần Tảo hành xử thế nào mà các thầy cho là nói một đường làm một nẻo? Thầy ấy nói trước kia thầy quét dọn cả ngày là vì vô công rồi nghề, buông lung phóng dật. Bây giờ thầy đã nỗ lực tinh cần, chuyên tâm quán niệm. Thầy ấy nói như vậy là đúng sự thật hay ba hoa cường điệu, bạch Thế Tôn? Đúng sự thật đó. Này các thầy tỳ kheo, quý tử của ta nói năng nghiêm chỉnh. Trước kia trong những ngày buông lung lêu lỏng, đầu óc trống trơn, Cần Tảo lấy việc quét dọn làm vui. Bây giờ Cần Tảo đã dành hết thời giờ cho việc thưởng thức hương vị thiền duyệt. Thầy ấy đã thành tựu đạo quả. Thầy ấy không còn phải quét dọn rác rưởi bên ngoài hay rác rưởi bên trong nữa. Các thầy thấy sao? Hết nghi ngờ rồi chứ? Đại chúng chắp tay hoan hỷ, cúi đầu xá Đức Thế Tôn, và ngài mỉm cười đọc kệ. Trước sống buông lung, sau tinh chuyên chánh hạnh, sẽ soi sáng nhân gian như trăng lên mây tạnh. Pháp Cú 172.